Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật, ngày 26 tháng 9 năm 2021, chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 26 tháng 9, Chủ nhật thứ 26 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ hai, không cử hành lễ Thánh Cosma và Thánh Damiano tử đạo. Giáo huấn số 44, cử hành phụng vụ ở đâu, phần tiếp theo. Việc quy tụ dân Thiên Chúa bắt đầu bằng bí tích rửa tội, nên Thánh đường phải có nơi để cử hành bí tích rửa tội, nghĩa là giếng rửa tội, và giúp người ta nhớ đến các lời hứa trong bí tích rửa tội, nghĩa là nước thánh. Việc canh tân đời sống theo bí tích rửa tội đòi hỏi việc thống hối. Thánh đường phải là nơi thích hợp để bày tỏ lòng thống hối và lãnh nhận ơn tha thứ, nghĩa là phải có nơi thích hợp để đón tiếp các hối nhân. Thánh đường cũng phải là một không gian mời gọi người ta hồi tâm và cầu nguyện trong thinh lặng, điều đó kéo dài kinh nguyện cao cả là bí tích thánh thể và nội tâm hóa kinh nguyện cao cả đó. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1185. 27 thứ hai, Thánh Vincent Paulo linh mục lễ nhớ. 28 thứ ba, Thánh Venceslao tử đạo, Thánh Lorenzo Ruiz và các bạn tử đạo. 29 thứ tư, các tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael lễ kính. 30 thứ năm, Thánh Geronimo linh mục tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. Tháng 10, ý cầu nguyện, cầu cho các nhà truyền giáo. Xin cho những ai đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy hiểu rằng họ có trách nhiệm rao giảng tin mừng, luôn sẵn sàng thi hành sứ vụ bằng một đời sống chứng tá thấm đẫm tin mừng. Tháng Mân Côi. Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo tin mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất. Hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng cứu thế. Mùng 1 tháng 10, thứ sáu đầu tháng, Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ hội thánh, bổn mạng các sứ truyền giáo, lễ kính. Mùng 2, thứ bảy đầu tháng, các thiên thần hộ thủ, lễ nhớ. Mùng 3 tháng 10, Chủ nhật thứ 27 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, Chủ nhật thứ 26 thường niên năm B.
Trong nhà cha du yêu, con vui thay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, đôi khi chúng ta có thể bị lòng ghen tị thôi thúc mà đánh giá thấp hay thậm chí ngăn cản người khác làm những điều tốt đẹp, bởi vì họ không thuộc nhóm chúng ta. Là những môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta đừng trở thành chướng ngại cho nhau. Chúa Giêsu mong đợi chúng ta tiếp tục trao cho nhau những chén nước, tiếp tục nuôi dưỡng những gì tốt đẹp nơi chúng ta, và khuyến khích công việc của Chúa Thánh Thần nơi cuộc sống của những người khác. Đó là sứ điệp của lời Chúa Chúa Nhật 26 thường niên 5B hôm nay. Hiệp dâng thánh lễ này, chúng ta cùng cầu nguyện cho quý ân nhân của đài và những ai cùng hiệp thông trong thánh lễ này, cắt riêng đối với những người đau yếu và bệnh tật. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho tất cả những ai đang bị ảnh hưởng bởi cơn đại dịch hiện nay. Giờ đây chúng ta xin Chúa thanh tẩy tâm hồn để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Thank you.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và thứ tha, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả. Xin không ngừng ban ơn, giúp chúng con đạt tới nước trời, là hạnh phúc Chúa đã hứa ban, mà chúng con đang hết lòng theo đuổi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên chí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tân Số. Trong những ngày ấy, Chúa ngự xuống trong đám mây và phán cùng Môi-se, đồng thời lấy thần trí trong Môi-se mà phân phát cho 70 vị bô lão. Khi thần trí ngự trên các ông liền nói tiên tri, và về sau các ông không mất ơn ấy. Vậy có hai vị ở lại trong lều trại, một người tên là Endad và người kia tên là Medad. Thần trí đã ngự trên hai ông, vì hai ông được ghi tên vào sổ, nhưng không đến ở trong nhà xếp. Khi hai ông nói tiên tri trong lều trại, thì có đứa trẻ chạy đến báo tin cho ông Môi-se rằng, Endad và Medad đang nói tiên tri trong lều trại. Tức thì Giô-suê, con ông Nun, tùy tùng của ông Môi-se, và là được kể chọn trong số đông người, liền thưa rằng, hỡi ông Môi-se, xin hãy cấm chỉ các ông ấy đi. Ông Môi-se đáp lại rằng, ngươi phân bì dùng ta làm chi, chớ gì toàn dân được nói tiên tri, và Chúa ban thần trí người cho họ. Đó là lời Chúa.
Bài trích thơ của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Này đây, ở những người giàu có, các ngươi hãy than khóc kêu la, vì các tai họa sắp giáng xuống trên các ngươi. Của cải các ngươi bị mục nát, quần áo các ngươi đã bị mỗi mọt gặm, vàng bạc của các ngươi đã bị tên xét. Và tên xét là bằng chứng tố cáo các ngươi, và sẽ ăn thịt các ngươi như lửa đốt. Các ngươi đã tích trữ cho các ngươi cơn thịnh nộ trong ngày sau hết. Này tiền công thợ gặt ruộng cho các ngươi, mà các ngươi đã gian lận. Tiền đó đang kêu gào và kêu gào của người thợ gặt, đã lọt thấu đến tai Chúa các đạo binh. Các ngươi đã ăn uống say sưa ở đời này, lòng các ngươi đã tận hưởng khoái lạc trong ngày xét hại. Các ngươi đã lên án và giết chết người công chính, vì họ đã không kháng cự lại các ngươi. Đó là lời Chúa.
Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y. Nhưng Chúa Giêsu phán: Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước, vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô, Thầy bảo thật các con, kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, hà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi, thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi, thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hỏa ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hỏa ngục, nơi mà dòi bọ rút đỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, nhìn lại quá khứ, chúng ta sẽ thấy có những hậu quả khôn lường của chủ nghĩa bè phái. Thái độ bè phái cực đoan vạch ra những ranh giới giữa nhóm chúng ta và những người không theo nhóm chúng ta. Chính thái độ bè phái này thường cản trở chúng ta nhận ra điều tốt lành nơi những người bị coi là người ngoài, hay không phải là một người trong chúng ta. Bài đọc 1 và bài tin mừng hôm nay đều nói về thái độ bè phái này. Bài đọc 1, sách Dân số kể lại. Một người thanh niên chạy đi tố cáo với ông Môsê rằng, có hai người đang nói tiên tri trong trại. Mặc dù hai người này không hiện diện cùng với những người còn lại trong nhóm 70 chính thức nhận được thần khí của Đức Chúa. Hơn nữa, ông Giô-sê còn xin ông Môsê ngăn cản và không cho phép họ nói tiên tri. Trái lại, ông Môsê đã tỏ ra rất độ lượng. Phải chi Đức Chúa ban thần khí trên toàn dân của người. Trong bài tin mừng, các môn đệ cũng có cái nhìn phân biệt như vậy. Ông Gioan lo lắng vì thấy có người xua đuổi ma quỷ nhân danh Chúa Giê-xu. Ông đã cố gắng ngăn cản người ấy vì người ấy không theo chúng ta. Hẳn chúng ta còn nhớ Chúa Giê-xu đã từng ban cho các ông quyền khu trừ ma quỷ. Quyền trục xuất ma quỷ này thuộc về các ông. Các ông muốn Chúa Giê-xu là độc quyền của mình. Các ông cảm thấy ghen tị vì người ấy cũng trừ được quỷ như các ông, mà không phải là thành viên của nhóm 12, tức là không phải là một trong số các môn đệ của Chúa Giê-xu. Ông Gioan coi trọng vai trò của nhóm 12 là điều phải lẽ. Chính Chúa Giê-xu cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, một khi coi trọng bản thân hay hiệp hội của mình quá đáng, đến nỗi tẩy chay hoặc loại trừ người khác là điều lố bịch. Ngược lại với các môn đệ, Chúa Giê-xu có cái nhìn rộng lượng về mọi người. Ngài khẳng định rằng, ngay cả những người mà Ngài không chính thức kêu gọi trở thành môn đệ của Ngài, cũng có thể đang làm những công việc tốt đẹp của Ngài. Thật vậy, Ngài đã sửa sai ông Gioan. Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Đừng ngăn cản người ấy đang làm một việc tốt. Bởi vì xem quả thì biết cây, chứ không phải bởi tán lá của cây. Ai không đi ngược lại với đạo lý của Chúa Giê-xu thì một cách nào đó thuộc về Ngài. Đó là một nguyên tắc vàng cần ghi nhớ trong thời đại chúng ta hôm nay. Có rất nhiều người không thuộc về hội thánh dưới bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên, họ lại đang sống những giá trị tin mừng. Họ tận tâm làm việc để mọi người có một cuộc sống xứng hợp với phẩm giá con người, như tình thương, công lý, hòa bình, sự tha thứ. Thần khí của Chúa Kitô rõ ràng đang hoạt động nơi họ. Nói theo cách của Karl Rahner, chúng ta có thể gọi họ là những Kitô hữu ẩn danh. Quả thật, hội thánh là dấu chỉ đầy đủ nhất về vương quốc Thiên Chúa. Tuy nhiên, hội thánh cần cảnh giác nguy cơ rơi vào thái độ đắc thắng hay theo chủ nghĩa tinh hoa khi hội thánh đồng nhất mình với vương quốc Thiên Chúa. Những dấu chỉ về vương quốc Thiên Chúa vẫn có thể được tìm thấy bên ngoài ranh giới hữu hình của hội thánh, nơi đời sống của những người thành tâm thiện chí, bởi vì Thiên Chúa bao trùm toàn thể nhân loại và không ai bị loại trừ khỏi vòng tay của Ngài. Thánh thần thì tự do hoạt động, không bị giới hạn. Còn Chúa Kitô thì không chỉ dành riêng cho người Kitô hữu, mà còn thuộc về tất cả những ai thành tâm thiện chí. Thái độ của Chúa Giê-xu trong tin mừng hôm nay khuyến khích chúng ta, bằng cách này hay cách khác, bắt cầu nối với tất cả những ai cùng chia sẻ sứ mệnh của Hội Thánh, là đem lại sự sống nơi chết chóc, sự toàn vẹn nơi đổ vỡ, và sự trợ giúp nơi có đau khổ. Ngài mời gọi chúng ta hãy vui mừng vì ở đâu có lòng nhân hậu, thực thi công bình, sự tận tâm phục vụ, niềm khao khát chân lý, thì ở đó có Thiên Chúa hiện diện. Trong sứ mệnh truyền giáo, chúng ta vẫn có thể là đối tác với những người không phải là một người trong nhóm chúng ta. Chúa Giê-xu vừa cho thấy vai trò quan trọng của nhóm 12, vừa rộng lượng đón nhận tất cả những người không đi theo chúng ta khi họ bày tỏ tấm lòng thiện chí với các môn đệ của Ngài. ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô thì người ấy không mất phần thưởng đâu. Chúa Giêsu hoan nghênh việc phục vụ người khác trong tình yêu thương. Ngài muốn những ai đi theo Ngài nên vui mừng khi thấy mọi người được phục vụ, cho dù việc phục vụ ấy không nhất thiết phải là những việc lớn lao. Cho ai một chén nước quả thực là một cử chỉ rất nhỏ. Tuy nhiên, đối với Chúa Giêsu, một cử chỉ tử tế nhỏ nhất cũng có giá trị lớn lao trước mặt Thiên Chúa, bởi vì nó thể hiện tình yêu vô bờ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã từng nuôi hàng ngàn người ăn chỉ với một ít bánh và vài con cá của một cậu bé. Ngài cũng nhìn nhận người đàn bà quá nghèo dâng cúng 2 đồng tiền kém cho đền thờ, lại có giá trị nhiều hơn tất cả. Cũng trong bài tin mừng, Chúa Giêsu cảnh báo về những chướng ngại cản đường người có đức tin cũng như người không có đức tin, khiến họ vấp ngã. Ngài phê phán gay gắt những người gây tổn thương cho người khác trên hành trình đức tin của họ. Thái độ bè phái cực đoan là một chướng ngại. Nhưng trong bài đọc 2, Thánh Gia-cô-bê còn cho thấy một chướng ngại khác, đó là lòng ham muốn tiền bạc. Nó có thể cản trở chúng ta sống đức tin, đức cậy, đức mến như Chúa Giêsu mong muốn. Thánh Phaolô cũng có nói ý như vậy. Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau sâu xé. Rõ ràng, bản thân tiền bạc chẳng có gì là sai trái nếu người ta không đánh mất linh hồn của mình vì nó. Chính lòng thèm muốn của cải mới là cội rễ của mọi điều xấu xa. Thánh Gia-cô-bê không chống lại sự giàu có, nhưng chống lại việc lạm dụng nó. Lạm dụng của cải có thể dưới 3 hình thức. Thứ nhất, cách người ta có nó. Hình thức lạm dụng này được thấy ở những người bóc lột người nghèo để làm giàu. Sự giàu có là điều tốt khi người ta làm việc chăm chỉ và trung thực để có nó. Khi người ta có nó thông qua gian lận và gây tổn hại cho người khác, thì sự giàu có đó đã bị lạm dụng. Những người giàu bị Thánh Gia-cô-bê lên án thuộc loại này. Thứ hai, cách người ta sử dụng nó. Hình thức lạm dụng này có thể thấy nơi những người làm giàu cách chân chính, nhưng lại sử dụng của cải chỉ để thỏa mãn cho riêng mình. Dụ ngôn người phú hộ là một điển hình cho loại lạm dụng này. Ông ta nhủ với lòng mình: hồn ta hỡi, mình bây giờ ế hề của cải, dư xài nhiều năm, thôi cứ nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi cho đã. Như mọi ân phúc khác, sự giàu có được ban cho chúng ta để chúng ta phụng sự Chúa và trợ giúp tha nhân, chứ không phải để chỉ thỏa mãn cho bản thân. Sử dụng của cải chỉ để thỏa mãn bản thân là lạm dụng của cải. Cuối cùng, cách người ta hướng về nó. Có những người coi của cải là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của họ. Họ cậy dựa vào của cải hơn là nương tựa nơi Thiên Chúa. Đối với những người này, của cải đã trở thành ngẫu tượng. Chính Chúa Giêsu đã dạy về điều này: anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Tóm lại, trong khi các môn đệ vạch ra ranh giới rõ ràng giữa nhóm 12 và phần còn lại, Chúa Giêsu rất ý thức về việc chúng ta thuộc về nhau như thế nào, không chỉ với tư cách là môn đệ của Ngài, mà còn với tư cách là đồng loại với nhau. Ngài không muốn chúng ta làm tổn thương nhau, nhưng muốn chúng ta giúp nhau trở nên thánh thiện. Ngài biết rằng, trên hành trình làm môn đệ của Ngài, chúng ta đều có một cái gì đó để trao cho nhau và nhận lại từ nhau, cho dù điều đó chỉ là một chén nước lã. Amen. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, nâng cao thành trời đất, vô
muôn vạn hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, xin bày lên Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhận thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, ở quan phong Ti-ô Pi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời từ bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhân, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tin chúng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời thế chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, chỉ có Đức Kitô, ngôi lời nhập thể, mới có thể giải thoát chúng ta khỏi những trói buộc trần gian, nhất là cứu thoát chúng ta khỏi sự giữ, khỏi sự ghen tị đang khuấy động lòng trí chúng ta. Hợp cùng hội thánh, chúng ta xin Chúa cứu chuộc chúng ta.
Xô xê nói, hỡi ông Môi-se, xin cấm chỉ các ông ấy đi. Xin cho các mục tử trong hội thánh vì Chúa mà hết lòng yêu thương, tôn trọng, đón nhận và nhẫn nại các tông đồ giáo dân, nhất là khi họ sai sót hoặc trái ý mình, để danh Chúa được tôn vinh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Sự giàu sang không thể làm hại người tốt, bởi vì họ ban phát của cải với lòng nhân ái. Xin cho ngày càng có nhiều người mở lòng nghĩ đến tha nhân, biết chia sẻ của cải vật chất lẫn tinh thần cho những ai nghèo khổ, để thế giới trở nên ngôi nhà đáng yêu hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Nhân ngày thế giới di dân lần thứ 107, xin cho anh chị em di dân nhận được sự quan tâm của chính quyền, của các tổ chức tôn giáo và từ thiện, cùng sự quảng đại của nhiều người, để họ sớm ổn định cuộc sống xứng hợp với phẩm giá, và gia đình họ được hòa nhập với cộng đoàn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa nói, ai nhân danh Thầy mà trao các con một ly nước, kẻ đó sẽ không mất phần thưởng. xin cho các gia đình trong cộng đoàn chúng ta luôn yêu mến, tôn trọng, phục vụ nhau với lòng kính sợ Chúa, để có được hạnh phúc đời này lẫn đời sau. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi lòng tham lam của cải và tính kiêu ngạo, để nên giống con Chúa sống cuộc đời trong sạch, giản dị, khiêm hạ và yêu thương, mà xây dựng nước Chúa trong mọi nơi chúng con sống và làm việc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với thầy cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và nguyện cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này, xin Chúa vui lòng chấp nhận và mở cho chúng con nguồn mạch mọi ơn phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên thân Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức người dây, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nhờ Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cùng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con càng đang Chúa như vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thanh trai tin Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được nước thật mình mau thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong thánh lễ này, chúng con đã chung phần đau khổ với Đức Kitô Con Một Chúa. Xin Chúa thương đổi mới xác hồn chúng con, để chúng con được hưởng vinh quang với Người, Người hằng sống và hiền tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.